Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta qua phần phụ trách của bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Kính thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng là bác sĩ toàn khoa, gia đình. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng chuyên trị nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sơ sinh, trẻ em, người lớn và lão niên. Bác sĩ Đặng Thiện Hưng tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Galveston, chuyên khoa bác sĩ gia đình tại bệnh viện John Peter Smith Sweden Medical School. Văn phòng của bác sĩ Đặng Thiện Hưng tọa lạc tại số 3020 đường Matlock Road. Số phòng là 200 Arlington, Texas 76015. Số điện thoại 817-468-5252. Số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng 817-468-5252. Và trong chương trình Sức Khỏe của chúng ta, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe của quý vị, người thân của quý vị, để bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ giải thích cho chúng ta tường tận hơn. Và qua đó thì chúng ta sẽ học hỏi được qua những cái lời, những cái câu hỏi của quý vị đồng hương khác. Và bây giờ trên đường line cũng đã có sự hiện diện của bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hoàng Tính xin được thân chào bác sĩ.
Mến chào Hoàng Tính và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Rất khỏe Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng, mà hình như Hoàng Tính thấy là bác sĩ và Hoàng Tính cái giọng hình như nó hơi trầm xuống, giống như là hết năm rồi mình cũng già đi một tuổi không bác sĩ?
Đúng ra nó cái già đó là không phải bao nhiêu tuổi mà mình cảm giác bao nhiêu tuổi.
Dạ.
Đúng không? Nếu mà mình cảm giác già, mình già thì mình còn cảm thấy mình trẻ Hoàng Tính rồi chứ. Cái tuổi nó không quan trọng này Tính ơi.
Một vài câu nói đùa để mở đầu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, với cái phần đầu của cái chương trình Sức Khỏe của chúng ta, bác sĩ muốn chia sẻ một điều gì với quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình Sức Khỏe của chúng ta ngày hôm nay ạ?
Hôm nay tôi có một tin vui muốn thông báo đến cho tất cả quý vị rằng tối hôm qua, hội đồng thành phố của Hoàng Tính đã họp và đã biểu quyết đồng thuận 100% cho chúng ta giấy phép xây cất tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Atlanta này. Thì đây là một cái tin mà chúng ta đã mãi mong đợi từ khoảng nửa năm nay. Thật sự cũng rất là vui và là những cái chuyện khó khăn nó đã trải qua, và đây là một cái dịp may cho cộng đồng mình được cơ hội vinh danh những người chiến sĩ đã chết cho mình và đã hy sinh cho mình, và nhất là những người chiến sĩ Mỹ đã hy sinh cho miền Nam chúng ta. Thì chúng tôi dự định là tháng 6 năm sau đó là mình sẽ khởi công xây cất. Bây giờ đó chúng tôi cũng còn thiếu một số tiền nữa, thành ra chúng tôi mong mỗi vị cùng đóng góp do chúng tôi một nhà chứ 5 đồng 10 đồng thống nhiều, nhưng mà có như là của trong nhiều. Thứ nhất, thứ hai là tích tụy hiện đại, là mong mỗi vị hảo tâm nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta. Không có những người đó thì chắc chắn chúng ta không có ở đây, và con cái chúng ta không có cơ hội sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, một cái xứ tự do đại gọi này. Và là chúng tôi mong mỗi vị ủng hộ chương trình để mà chúng ta có thể thành công thật càng sớm càng tốt. Thì quý vị có thể gửi check đề tên, cái check chắc chắn là đừng đề tên về phòng tôi, mà phải đề tên Hero Upside Việt Nam, có nghĩa là chữ tắt đi là chữ HSVN. Đó là cái tên của ngân quỹ, và gửi về địa chỉ của nhà phòng tôi. Thì khi mà viết check cái mà tên của ngân quỹ là chắc chắn là chúng tôi chỉ được quyền bỏ vào ngân quỹ thôi, chứ không được quyền bỏ vào một cái check khác hết. Thành ra quý vị cũng không thể mua mình ở đây cũng được, hay là quý vị có thể có những cái báo, hay thí dụ như là quý vị cũng thể gửi về tòa soạn báo, tòa soạn những cái radio trên truyền hình để mà giúp đỡ chúng tôi. Thì chúng tôi mong mỗi vị ủng hộ chương trình. Và một cũng cảm ơn quý vị, trong thời gian vừa qua đã rất nhiều người đã ủng hộ âm thầm, và bất ra một quý vị cũng đã cầu nguyện và đã ủng hộ tinh thần chúng tôi rất nhiều để mà chúng ta có được ngày này. Bây giờ con đường chúng ta đã đi được 2/3 rồi, chỉ còn 1/1/3 nữa thôi, mà tôi hứa danh dự là chúng tôi sẽ khởi công xây dựng tháng 6 này. Thì mà kính mời quý vị giúp đỡ chúng tôi lần nữa.
Chúc mừng bác sĩ Đàn Thiện Hưng, chúc mừng cho tất cả mọi người có một cái tấm lòng về cái trường tượng đài. Qua bao nhiêu sóng gió, giờ chương trình để chúng ta thực hiện được cái tượng đài cũng đã tươi sáng ở trước mặt chúng ta. Hy vọng rằng một ngày gần đây chúng ta sẽ hãnh diện khi tại vùng Đà Lạt Phổ Quốc của chúng ta có được cái tượng đài bằng công sức của quý vị đóng góp vào để mà xây dựng có nên. Thành thật và cầu mong lắm thay. Và bây giờ thì Hoàn Tính, chắc có lẽ là Hoàn Tính và bác sĩ Đặng Trường Hưng sẽ mời vị thính giả đầu tiên nhé, thưa bác sĩ.
Dạ.
Dạ vâng, Hoàn Tính xin được chào ạ. Hello.
Hello, phải em không anh?
Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào, dạ em tên Thủy đó anh.
Chào chị Thủy, mời chị Thủy nói chuyện với bác sĩ.
Dạ, chào anh, chào bác sĩ.
Dạ, chào Thủy.
Dạ, bác sĩ làm ơn cho em hỏi, em bị mỡ cao đó bác sĩ, mỡ số là 240 đó bác sĩ, mà em đi bộ khoảng 6 tháng nay thì mỡ nó xuống rồi. Nhưng mà bây giờ mỡ nó xuống còn 170, nhưng mà bây giờ thí dụ em bớt đi bộ lại, đi khoảng phân nửa thôi, như thường thường em đi là khoảng 6 mai, mà bây giờ em đi khoảng 3 mai thì mỡ nó có tăng lên lại không hả bác sĩ?
Chỉ biết khi mà chữa mỡ nó có hai cái chánh, thứ nhất là mình tập thể dục giống như Thủy vừa làm, rất là hay, rất là đúng. Thứ hai là ăn uống cẩn thận hơn. Thành ra có những người thí dụ như nếu mà tôi nghĩ rằng nếu mà mỡ mà từ đâu ra, thứ nhất là mình ăn uống là một, thứ hai nó trong gan của mình á, gan và ruột già tự động lại là mỡ. Thành ra có những người á, gan tốt nó làm vừa đúng cho mình thôi, có những người có thể xấu làm hơi nhiều. Thì bây giờ đó bây giờ không ai đoán được là nếu mà Thủy đi bộ bớt đi mỡ có tăng lên hay không, nhưng tôi đoán là sẽ không tăng lên, với điều kiện là Thủy phải uống cẩn thận nữa, đừng có tuyệt đối không ăn dầu mỡ chất béo đó. Thì như vậy cộng với tập thể dục, tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục thách đó. Thì rất là tốt, đây là một cái ví dụ, một cái gương sáng để mà quý vị trên radio thấy rõ ràng á. Tôi nói là sao, khi mà chữa mỡ cái này á, mình không thể nào phụ thuộc vô thuốc không được, mà phải chính mình phải tự mình làm, tự tập thể dục, tự kiêng cử mới được thôi. Đó thì rất là tốt, rất là cũng chúc mừng Thủy đã làm được chuyện đó.
Dạ, lại với bác sĩ, cái mình đi thử hàng năm đó bác sĩ, cái chất mà thyroid của em đó bác sĩ là 3 chấm mấy em quên rồi, cái đó là normal phải không bác sĩ?
Đúng rồi, cái normal, đúng rồi.
Cái chất thyroid đó mình thử như vậy, mình không có cần đi thử riêng phải không bác sĩ? Nó thử như vậy là đúng rồi đó phải không bác sĩ?
Đúng rồi, tại vì cái thử cái thyroid, cái bướu cổ đó, thường hàng năm mình thử một lần, rồi dạ. Rồi thường nó sẽ không đây nó là bình thường. Nhưng thí dụ như trong năm đó tự nhiên mình lên cân xuống cân một cách đột ngột, một cách kỳ lạ, thì cái đó mình phải nghĩ đến bướu cổ. Tại vì bướu cổ nhiều quá đó, nói tiếng Mỹ này gọi là hyperthyroidism, là bướu cổ quá nhiều, nó làm mình cơ thể mình đốt năng lượng nhiều quá, mình sẽ ốm, tự xuống cân, nó làm cho mình tiêu chảy, cái nhiều khi tim đập xáo trộn. Nhưng quan trọng nhất thì thường là xuống cân. Còn nếu mà bướu cổ ít quá đó thì nó gọi là hypothyroidism, nó làm có thể chậm lại, không đốt năng lượng được mà nó lên cân một cái đột ngột, cái kỳ lạ. Thành ra nếu mà trong năm trọng lượng bình thường, hay thí dụ mình lên xuống ăn nhiều quá lên cân, cái đó không nói gì, không ăn tập thể dục nhiều xuống cân thì có chuyện bình thường. Còn cái gì mà lên cân xuống cân cái đột ngột á thì mình phải nghĩ nó sai rồi. Lúc đó mình lại đi thử máy lúc đó thôi. Còn bình thường là cứ thử sai rồi mình một năm mà đủ rồi, không cần làm hơn.
Dạ dạ. Cái chất thầy rồi nói mồ nó đó là số bao nhiêu vậy bác sĩ?
Nó dưới 4, phải từ 0.4 đến dưới 4.
Dưới 4?
Dạ. Dạ, dạ. Nhưng mà cái thyroid dạ, nó hơi khó hiểu xíu là vậy nè. Cái số đó đó, nếu nó càng cao chừng nào á, là cơ thể mình là càng thiếu theo chừng đấy. Còn chất đó đó mà nó càng thấp chừng nào á, thì cơ thể mình lại là dư theo chừng đấy. Thì nó hơi ngược chút xíu.
Thấp quá cũng không được hả bác sĩ?
Đúng rồi, thấp cũng không được, mà cao không được. Bất cứ gì nó phải, đúng rồi, cái gì nó phải vừa theo cái mức độ của nó thôi.
Dạ, bác sĩ nói là dưới 4 chấm chút xíu.
Ok, như tôi nói Thủy, bây giờ chị sẽ chỉ cần khi đi bác sĩ á, Thủy ngồi khi người ta thử máu xong, người ta nói cho Thủy bình thường là Thủy biết là bình thường. Tại cái số nó dạ, khó dạ. Nhớ lắm, đúng không?
Dạ, dạ.
Đại khái mình chỉ biết dạ. Là từ 0.4 đến 4 là bình thường thôi. Còn trên dạ, dưới dạ. Hay không á, là người bác sĩ người ta giúp cho mình, giải thích cho mình nghe.
Dạ, 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 em cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không có chị Thủy.
Dạ, dạ, bye bác sĩ.
Chị Thủy nhớ nha chị Thủy, tại vì những cái thông số của cái y khoa nó cũng rất là hơi khó. Cứ theo định kỳ 6 tháng hay 1 năm quý vị cũng như là chị Thủy cứ đến trở lại khám theo cái căn bệnh của mình theo định kỳ. Thí dụ như là thyroid chẳng hạn thì chúng ta sẽ biết được cái thông số của nó cụ thể hơn và cái lời khuyên của bác sĩ ok hay hoặc là nó không, nó bình thường hay hoặc là cần phải chữa trị hay hoặc là cần phải có thêm những cái thí nghiệm nào nữa, thì cái đó là cái lời khuyên của bác sĩ với những cái lần mà chúng ta có cuộc hẹn với bác sĩ khám thường kỳ. Và bây giờ thì chúng ta xin được trở lại cái chương trình sức khỏe của chúng ta, thì điều gì ngoài cái vấn đề vừa rồi thì bác sĩ muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị đồng hương trong cái chương trình ngày hôm nay? Hoàn Tính xin được mời bác sĩ.
Mới đây nhất như tuần rồi quý vị đã nghe tin tức rằng ở cái New Town thành trong bàn khối cách đã có một cái người, người ta đã bị đứa bé 20 tuổi thôi, nó bị khối tinh thần, nó đi nó bắn chết mẹ và đi vào cái trường tiểu học, nó bắn chết hết 20 đứa bé từ 6 đến 7 tuổi và chết hết 6 người cô giáo thầy giáo trong trường. Thường thường hồi đó đây quý vị ở Việt Nam mình là cái chuyện mà súng ống là không gần đây, nhất là sau 75 là nhà không được ai có súng ống hết. Bên Mỹ này tại vì nó quá tự do, thứ nhất, thứ hai nữa là trong cái constitution, là trong cái hiến chương nó đó, là người ta được quyền trong nhà được giữ súng ống. Thành ra bên Mỹ này nó có hai cái nhóm, một cái nhóm cực đoan, một cái quá cực đoan, là có nghĩa là cái nhóm đó là người ta nói rằng mình người dân được quyền giữ súng ống trong nhà bệnh gia đình. Thành ra nó bên đây nó súng ống nó quá dễ dàng, ai mua súng cũng được trơn á. Thì thành ra lâu mình nghe nói như cách đây mấy năm mà người nó bắn ở Columbine Band 2 ở trên Colorado, rồi mới đây nữa đó là bắn ở Virginia Tech, rồi bây giờ ở đây thành phố này, lần này là lần đầu tiên mà thật sự có những người đi vào cái tiểu học trường học mà bắn chết đứa bé như vậy. Xong thành ra đó mấy hôm nay đó đương nhiên là gia đình cha mẹ là và những mấy đứa bé nó rất là sợ động tinh thần, tại vì đứa bé nó sợ nghe thì nó sợ thôi. Thành ra nó như cách đây một hai ngày nay là anh thanh mình á, có những thành phố, có những trường học, nhiều khi đứa bé nó sợ nó không dám đi học, hay có một bé nó 10 tuổi nó đi học nó cầm súng theo, tại nó nói là nó sợ có những người đem súng như trường nó bắn nó, thành ra đem súng nên theo. Thành ra bên đây á, cái dùng chữ này là gun violence, là những cái hung bạo về súng ống nó quá xảy ra, nó quá thông thường. Thì bây giờ á, quan trọng nhất ở nhà mình á, là mình phải giúp con nghe, tại vì chắc chắn nếu con nó hiểu, có điều đứa nhỏ hiểu theo cái tiểu của nó không hiểu được theo kiểu mình lớn mình, thành ra nó sẽ hoang mang, nó sợ. Có những đứa nhiều khi nó nằm trên ba nó hoạt mộng, nhiều khi nó đi học mà nó sợ, nó không dám đi học. Thành ra nó cha mẹ, bộ phận cha mẹ mình thứ nhất phải trấn an con, thứ hai nữa là phải khuyên nó cho con biết là trên đời đương nhiên sẽ có những người xấu như vậy, nhưng á là những người đó rất là ít, chỉ có một thiểu số quá nhỏ thôi. Cái cơ hội xảy ra cho con mình rất là nhỏ là một, thứ hai nữa đó là mình phải chỉ với con mình cách thí dụ như nếu mà nói con ở trong trường con đúng không, nếu mà con mà nghe tiếng động ồn ào gì đó thì cái chuyện đầu tiên con làm thì sao, con thứ nhất là con phải, nếu con trong lớp học thì con phải chạy vô cái closet, là cái tủ để sách vở hay gì đó, con núp trong, con yên, đừng có la làng, đừng có sợ, đừng có la hét trơn, núp trong nằm yên, nằm trên đất, đừng đứng mà nằm xuống, tại thường đạn bắn nó sẽ đi ngang. Nó khuyên con mà những việc như vậy, là nếu mà đang ngồi trong lớp mà chung như có ai mà xong cửa lớp mình chạy không kịp thì nằm trên đất, hay là nhiều khi lập cái mình chỉ cách giống như lập cái bàn viết ra trong ngồi nằm đằng sau bàn, cái đường nó chạy. Thì nếu mà không chỉ nghe tiếng động ồn ào không á, ok, mà nếu mà cô biểu phải chạy ra đó, lúc đó là phải chạy liền, không thể mở cửa sổ nhảy ra ngoài được. Nhưng mà thì mình nếu mà trước mặt mình á mà có một người đang cầm súng ống như vậy đó thì đừng có chạy, tại những lúc đó là những lúc đó có thể nó bắn. Thành ra mình chỉ nằm xuống, mình cứ bộ lật bàn xuống nằm giúp đó, còn nếu được thì chung vô những cái chỗ nào kính mình góc mà núp. Nhưng đại khái mình có những cách mà mình khuyên giúp cho mình coi thôi, nhưng thật sự cái đó là như tôi nói, nếu nó xảy ra thật sự là mình thật sự một cách nó là xui thôi, chứ thật sự mà không có tránh được những trường hợp đó. Nhưng mà quan trọng nhất là trấn an cho thằng con để cho con an tâm, chứ đừng để cho con nó nếu nó sợ quá nó đi học, đương nhiên tinh thần nó bị sợ động không được. Rồi còn người lớn mình á phải làm sao, căn bản á, nếu về điểm vì mà đọc báo đọc chí á, thường thường những người này á không phải tự nhiên một người bình thường xong cái đụng cái nó khùng nó đi bắn người ta, không phải như vậy. Mà đại đa số một gần như phải nói 100% là những người này là người ta đã có một cái bệnh tâm thần ngay từ đó rồi, ngay từ nhỏ luôn mà học mình không biết. Nhiều khi cha mẹ không biết, không để ý đến, hay là nhiều khi nhà trường không để ý đến, hay xã hội không để ý đến. Thành ra một người đó giống như sẽ thung đi, mình căng đúng không? Căng quá ngày nào đó nó sẽ đứt. Chứ không phải tự nhiên sẽ thung bình thường nó đứt, phải có người căng ra. Thì những người này là vậy, người ta ai bất cứ lúc người nào mà khi mà nghe tin như vậy rồi đó điều tra lại á, lúc nào người ta cũng có cái bệnh tâm thần. Một là những đứa bé nhiều khi trong trường bị bạn bè chọc ghẹo vì nó khác lạ hơn người khác, rồi nhiều khi bạn bè chọc ghẹo riết rồi nó chịu không nổi, nó khùng lên, hay là những người bị tâm thần. Thành ra đó Việt Nam mình á, chính nước Mỹ cũng vậy nè, ai cũng nghĩ nếu người trong gia đình mình có người mà bị điên á thì đó là một cái mặc cảm, một cái xấu xa, mình không dám công nhận sự thật, mà mình cũng không dám đưa chữa bệnh, tại mình sợ cái đó là một, nếu mà gia đình bạn bè biết được mình giao gì mình có người khùng điên thì nhiều khi mình để mình xấu hổ đó. Thành ra bên đây á, mình phải hiểu cái chuyện mà giống như nếu ai bị cầm máu, ai bị tiểu đường, ai bị mỡ cao, ai bị ung thư chẳng hạn đi, nói chung bình thường đúng không? Thì mình nghĩ như vậy luôn, bệnh tâm thần là bệnh bình thường, cái bệnh điên là bệnh bình thường, không có gì mà khác lạ hết, không có gì mà xấu hổ hết. Tại sao mình có phải công nhận như vậy? Thì lúc đó rồi mình mới mạnh dạn đem gia đình mình, đem cái người thân của mình đi đó sửa chữa. Và nếu mà ai cũng công nhận chuyện đó hết thì tự nhiên bình thường. Chứ nếu mà giấu giếm giếm, không dám này, không dám nói với tôi, thì đương nhiên cái chuyện cái đó là như giống như cái chuyện đó là không ai, nó không phổ biến, không phổ biến là một chuyện kỳ lạ. Thành ra ai cũng giấu giếm nữa hết. Thành ra nếu trong gia đình mình ngay từ đầu nhỏ, nếu ai mà thường thường á, người ta nói đứa bé đó, một cái đứa nhỏ đó, nó có những đặc tính mà trong tương lai nó có thể là đặc nguy hiểm. Ví dụ như nó hay giết thú vật. Có nghĩa là những đứa bé giống như người ta chơi bình thường, còn những đứa bé đó nhiều khi nó, thứ nhất ở Việt Nam, ở những lúc còn nhỏ, nó không có hoạt bát nhiều, nó không có chơi bạn bè, mà nó chỉ muốn chơi một mình nó một mình nó không thích, nó không thích người khác, ai đụng chạm nó thì nó hay quạ quọ chẳng hạn đi, hay nhiều khi nó hay ác với thú vật. Có nghĩa là khi gặp con nào nó cũng hay bắt nó giết, hay nhiều khi gặp mèo gặp chó nó cứ đá nó chổi, nó đá con chó mèo đó. Có nghĩa là nó không có, ngay từ nhỏ nó chứng minh là nó không có biết thương người, nó không biết thương vật đó. Rồi nó không có hòa đồng với lại cái bạn bè xung quanh đó. Rồi lớn lên từ từ cũng vậy, nó thích ở trong phòng mình, nó đi học về một mình, nó không nói chuyện người nào hết, nó cứ lưu xuống cho mình đó. Okay. Nó thích nghe những cái nhạc bên Mỹ này, nó có những cái nhạc nó dùng chữ là nhạc là hard rock, có nghĩa là nhạc mà kích động một cách mà mình nghe mà chịu không nổi, nó cứ ầm thôi. Mình những đứa bé đó thì nó thích những cái nhạc đó. Không thể nữa, nó thích những gì mà về u tối, giống như là nó hay bằng áo đen, quần đen, thì nhiều khi nó vẽ như những cái đứa con gái chẳng hạn đi, thì thường nó sơn, nó tạm tóc đen, không thôi nó sơn tay chân màu đen. Nước Mỹ bên đây á, hay nó dùng những cái bên đây lại thấy cái những cách bận quần như vậy đó, thì trong Mỹ này nó dùng như là gothic style. Gothic này loại giống như loại mà phải nói sao cho tiếng Việt nó hơi khó hiểu chữ này. Gothic đại khái là những người ra ngoài đường ha, vì thấy con gái con trai ngoài luôn, mà cứ tóc mà dài, tóc đen, rồi cái gì, cái đồ mà trang điểm của màu đen, màu tím đậm, đen đậm, rồi tay dài đen đậm, rồi nhiều khi bận đồ đen đó. Cái loại đó thường những đứa bé đó, vậy như bé nó hay thường nó chơi nhạc ồn ào, không thôi nữa là nhiều khi nó vẽ hình, nó thích vẽ những hình mà về quái dị đó. Những cái đó là những đứa bé thường thường là nó thuộc về đó. Hay là những đứa bé nào giống như con mình, để ý con mình mà bị ăn hiếp trong trường, cái dân bị trụ trường bị bạn bạn hiếp, và nhà nó khóc, nó buồn, đi học nó học chán đi học. Những người đó những đứa bé đó là mình đừng có nghĩ nó bình thường, mình đừng nghĩ là ô bây giờ nó đang lớn, cái tuổi lớn nó sẽ thay đổi, không phải như vậy đâu. Mà mình những đó là mình phải hỏi thăm con, hay thông thời dẫn con đi bác sĩ tâm thần chẳng hạn đi, để coi tìm hiểu coi nó có gì nó làm con buồn hay không. Tại vì cái bệnh mà ngay từ đầu tiên mà ngay từ nhỏ mà thấy được như vậy mình chữa liền nó thì nó không sao. Chứ nhiều khi nếu mà mình không để ý chuyện đó, nó lớn lên từ từ nó sẽ đâm ra những thành những đứa bé mà như vậy đó. Thì tiếng Mỹ này nó dùng chữ nó gọi là antisocial behavior, là ngay từ nhỏ nó đã có những cái cách sống mà nó phản xã hội. Nó phản xã hội là antisocial, là phản xã hội đó, là có như vậy rồi. Nhưng mà không có nghĩa đứa bé nào như vậy cũng là đứa bé lớn lên nó cũng khùng đi bắn người, không phải như vậy. Nhưng mà mình phải để ý đến, để mà nếu đứa bé tính tình như vậy nhưng mà thật sự đi bác sĩ không có gì hết thì không sao. Còn nếu mà nó có những cái gì mà nó làm cho nó u buồn, nó này nó nọ, thì mình phải chữa ngay đủ tiền liền. Uống thuốc không được hay người ta đi bác sĩ, người ta khuyên dạ bảo nó cũng được, nhưng phải có gì đó chứ đừng có coi thường. Cái trường hợp này rõ ràng á là bà mẹ này đó, đứa bé này, thằng bé này nó đã bị bệnh tâm thần từ nhỏ rồi, nhưng bà mẹ này bà cứ giấu những người khác, bà không dám mà cho biết. Một, bà phải chịu đựng đứa bé này đó. Mà tôi đọc báo thì mới đây nó nói đó, lý do mà làm thằng bé này nó giận lên đó, là tại vì bà mẹ biết lần này là chịu không nổi nữa, là bắt buộc phải cho nó vô bệnh viện nằm. Thì khi nghe nói nó vô bệnh viện nằm, nó mới giận quá, nó mới bắn lấy súng mẹ nó bắn mẹ nó, rồi nó sẽ lấy 3 cái súng đem vào trường. Tại vì nó nói đó, là mẹ nó là thương trường đó hơn thương nó, thành ra nó vừa bắn mẹ nó xong rồi nó còn xách súng nó bắn vô trường luôn. Mà nó giận đến nổi đó, có đứa bé nó bắn 11 viên đạn. Ủa đứa bé thì nằm như vậy nó bắn chết rồi, nó còn bắn 11, một đứa bé thì nó bắn 11 lần. Đó, thành ra bên đây thì hiện giờ quý vị đọc báo cũng biết là nó sao. Ông Tổng thống Mỹ thì hay là những người chính trị gia biểu là sao? Bây giờ phải làm sao lấy súng đi, không cho người ta mua súng được nữa, này nọ. Là hy vọng là nếu lấy súng đi được thì có nghĩa là không sẽ đến chuyện này. Thật sự hóa như vậy. Tại vì sao? Bên tàu á, nếu mình đọc báo á là sao? bên Tàu hiện giờ nè, bên Tàu là bên là xứ cộng sản, người dân không được quyền có súng. Nhưng mà lâu lâu mình nghe một lần có ông cũng ống hùng, ông lấy dao phay mã tấu, ông đem vô trường ông chém mấy đứa nhỏ đó, hồi tính nhớ không đó. Thành ra nó không có nghĩa là có súng những người đó người ta mới bạo động được, mà bất cứ cái con dao thường hay là cái gì thường người ta cũng có thể bạo động được. Thành ra nó cái ngăn ngừa bệnh, cái bệnh này là không phải cái mà giải pháp không phải là không cho súng ống trong xã hội, mà cái giải pháp là phải làm sao giải quyết được lý do mình tại sao những người đó người ta đi đến tình trạng cỡ đó. Có nghĩa là ngay từ đầu tiên phải chặn liền, ngay đầu tiên phải tới tìm hiểu cái nguyên nhân từ đâu, sửa cái gốc đó thì mới không đến tình trạng bây giờ. Chứ không phải là cứ để cho đứa bé nó khùng điên lên hết, nhưng mà chỉ cần lấy súng lấy ống đi là coi như an toàn, không phải như vậy. Một khi tại có những đứa bé nhiều khi cái xe không nó chạy xe lấy cái xe đâu, có những đứa bé nó chạy xe đó, nó chạy vô có những khu những trường học đang chạy đó, mấy đứa bé đang chơi nó sẽ chạy thấp chậm nó đâm các người ta. Thành ra nó một khi đứa bé một người đó mà đã muốn giết người ta rồi đó thì bất cứ cái gì cũng là một cái vũ khí giết người được, chứ không phải là súng ống không. Thành ra đối với tôi cảm thấy á, là nó trở lại đi là gia đình mình á ha, trong gia đình nếu ai có súng ống á là phải giữ cẩn thận, phải đem cái ổ khóa đàng hoàng, phải đeo vô, nhiều khi mua mấy cái safe là phải khai mua mấy cái ổ tủ sắt á, nó khóa vô đàng hoàng để cho đứa nhỏ nó không lấy được. Thứ nhất. Thứ hai nữa đó, dạy cho con cái nguy hiểm của đời sống hiện nay. Thứ ba nữa đó, trong gia đình hay là bạn bè mình để ý cho nhau, nếu mà khi có như bé nào nó có những cái mà cuộc sống nó không bình thường, giống như ta nói là antisocial là phản xã hội đó, phải khuyên nhau, phải khuyên người bạn mình hay là chính con mình hay đem đi bác sĩ khám bình hoàng cho con, để có gì đó làm nó phiền, nó buồn rồi đó. Nếu mà con mình đã bị bạn bè ăn hiếp trong trường thì phải cho trường biết để giải quyết chuyện đó. Còn nếu con mình là đi ăn hiếp người ta đó thì phải khuyên cho con mình biết cái chuyện đó là chuyện không được tốt, con không thể nào mà mình coi mình ý mình lớn rồi mà ăn hiếp người ta được, không có chuyện như đó. Đó thì đại khái nó có những rồi nếu mà mình còn con mình mà còn buồn bã này nọ nữa đó hay có gì an tâm thì mình chỉ đi vô trường nói chuyện với thầy giáo, nói chuyện với cô giáo, nói chuyện với hiệu trưởng, hay là dẫn con mình đi bác sĩ rồi bác sĩ khuyên cho con mình mấy chuyện như vậy. Thì đại khái đó là những chuyện này tao bảo đảm sẽ xảy ra nữa, nó không thể nào giúp được hết đó. Cái chuyện này là cái chuyện, nhưng mà con phải hiểu là cái chuyện này nó rất là hiếm, chứ không phải là nó sẽ xảy ra hàng ngày đâu. Thì cũng đừng có, mình hiểu để mà mình ngăn ngừa, chứ không có nghĩa mình hiểu để mình sợ để mà mình không có cho con đi học, hay là đứa con đi học nó không sợ quá, nó không dám đi học, mà đi học mà nó không có chú tâm được. Thì đại khái cái này nó cũng hơi dài, nhưng đại khái mình nói cũng sơ về thôi nha.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những cái thông tin vừa rồi để cho quý vị phụ huynh của chúng ta có được một cái khái niệm cũng như là một những cái lời khuyên đến với các bé học sinh của chúng ta, cũng như là những bé nào mà đang có cái triệu chứng tâm thần, hay hoặc là ta gọi là tâm thần tự kỷ, hay hoặc là như thế nào đó, thì hy vọng rằng là trong những cái chương trình sắp tới của sức khỏe của chúng ta thì bác sĩ trình bày nhiều hơn nếu mà có dịp và có thời gian được. Và bây giờ thì thời gian cũng đã hết rồi, Hoàng Tính xin được mời bác sĩ gửi lời chào ạ.
Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị lắng nghe tham dự trưa nay, xin hẹn lại chiều tuần sau. Chào quý vị.
Chào bác sĩ.